hôm nay có ngày vui giữa tôi và các bạn. Chính những bạn đạo ở Washington đã mong muốn có cuộc họp sống chung hướng thượng. Chúng ta sống chung, người vô vi sống chung là hướng về tâm linh, không phải hướng về tánh hư tật xấu và kích động lẫn nhau, không có sự chia rẽ. Hướng thượng để tu học và tiến tới vô cùng mới có cơ hội hội tụ. Tại sao nhân sinh chia rẽ? Thắc mắc là vì họ hướng hạ, lùi điển họ, giam hãm trong cái bộ gan không có phát triển được. Tánh còn nóng, tật còn xấu. Ở đó không phải người tu của vô vi. Người tu vô vi phải thắng nhẹ, hướng thượng, đi tới vô cùng mới có kêu bằng hội tụ. Ngày hôm nay chúng ta được có cơ hội hội tụ. Trước kia chúng ta có mấy người đã làm sao có cơ hội hội tụ như ngày hôm nay. Cho nên mỗi người đều có tâm thức hướng thượng tu học. Mỗi người cầm một chút nó thành cái hội. Thì chúng ta có cơ hội sống chung. Duyên lành này là của Thượng Đế ân ban cho những người tu vô vi. Không phải chuyện giỡn, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi, không phải như vậy. Có tâm hướng thượng, tự giải nghiệp tâm của chính mình để cầu mong có cơ hội tiến hóa hợp nhất. Chúng ta tu cái phương pháp này khứ trực lưu thanh để thượng trung hạ quy nhất, thì chân tâm chúng ta mới hội tụ trên bộ đạo, điển mới rút hướng thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế. Thiên địa nhân rõ ràng, có trời lớn, đất cũng lớn, mà người là đại diện cho trời đất. Phải làm minh chánh, tất cả phải sáng suốt rõ rệt. Cho nên chúng ta đêm đêm thực hành lấy nguyên khí của trời đất hóa giải sự trường tượng trong nội tâm, để quy hội về một tâm linh, là đứa con ngoan của Thượng Đế, cũng là một chiến sĩ của Thượng Đế, chiến sĩ tình thương và đạo đức. Ít nhất phải cả trình độ từ bi mà hội nhập trong đại bi được. Chúng ta nhìn lại ngày nay chúng ta làm cha mẹ mặt đất, đại diện ai? Đại diện cha mẹ chúng ta đã lớn tuổi rồi, rồi cũng ra đi. Chúng ta người con lại là đại diện, thì chúng ta phải làm những điều xứng đáng, tu tâm sửa tánh, giải bỏ tánh hư tật xấu, mới hội tụ được sự sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng của mặt đất, phát tâm đóng góp xây dựng. Nhưng ngay ở Washington này, xứ Mỹ, chúng ta thấy đóng góp cho thế giới rất nhiều, mà cho quần chúng cũng rất nhiều, trong công bằng và nhịp nhàng. Mọi người có nơi trú ẩn tốt, có tình thương và đạo đức. Nhưng xã hội không sao tránh khỏi sự kích động, vì họ không biết đường lối đi lên hay đi xuống, chỉ thấy có cái thể xác này rồi chung đúc trong thể xác này, giành quyền lợi đâm ra hư hao, xích mích lẫn nhau. Cho mọi người mà hiểu được mình là chủ của tiểu thiên địa này, sự sáng suốt của chúng ta bảo vệ thể xác, chứ không phải thể xác bảo vệ sự sáng suốt. Tức là phần hồn càng ngày càng tu, càng hội tụ, càng gom gọn, thì thấy mình là chủ của một tiểu thiên địa. Mà cái tiểu thiên địa này, chấn động của tiểu thiên địa này, nó hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan rất rõ ràng. Chúng ta ăn những gì hàng ngày, những cây cỏ chúng ta ăn đây là chấn động vũ trụ quan ban chiếu nó hình thành. Và chúng ta gom cái vũ trụ quan đó hội tụ trong cái chất nhớ, trong thân xác của chúng ta, hòa hợp đưa lên bộ óc, chúng ta có sáng suốt. Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy cảnh đời là tạm, chồng con cũng là tạm, vợ con cũng là tạm, gia đình cũng là tạm, vạn sự trên đời là không. Chúng ta dứt khoát một lòng tu để lui về sáng suốt của chính chúng ta, mới có cơ hội hội tụ, có đường đi mới tha thứ và thương yêu. Thiếu thốn thì không có sự tha thứ và thương yêu, và nó thiếu cái ánh sáng trong tâm thức của nó. Hiểu được một chút là cãi cọ hơn thua, không chịu dấn thân đi tới vô cùng. Hiểu một chút là sân si giận hờn, cái đó là tánh phàm tục, vì nó không thoát khỏi sức hút của hồng trần, nó không tiến hóa, Thành ra luồng điển âm dương nó không hội tụ được, vô cực tiến hóa, thì làm sao tâm thức nó được yên ổn. Cho nên như ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có pháp, anh chị em đã bằng lập tụ và thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành khối óc con người lại? Vậy chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu để trở về thanh tịnh, càng sáng suốt hơn thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. Nơi nào chúng ta ngự, nơi đó cũng tốt. Không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi. Từ thiên liên tới con người, nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Cho nên hành động tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy mộc, khối óc rất ngày càng sáng suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh, có thể tiến hóa đến vô cùng. Chứ không thương yêu để nịnh bợ, không có vụ đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta phải thích bình đẳng đối xử với nhau, thì con người ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình để hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Mỗi người tiếp tục làm như vậy thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Tiên Phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oán ức vô cùng mới tu tiến thành Phật, không phải dễ dãi đâu. Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta phần hồn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành, thì chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông Phật xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật nữa. Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín dị đoan nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem tivi, nghĩ chuyện đời, chấp người này ghét người kia, là bạn không có bao giờ thiền được. Bạn quên hết những cái hành động đó là tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho ta tu, nhờ sự kích động và phản động tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi thích tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được, thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, của thể xác này, chứ không phải lệ thuộc. Tôi càng hướng thượng, tôi càng lập lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chuộng người ta thét rồi không có xây dựng được ai, thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý, cái cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được, thì mình chỉ cái kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người thiền, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có buổi sum họp chung vui hòa bình, thì cũng nhờ cái tu chúng ta mới tới đây. Chứ không phải chúng ta tới đây hưởng ăn cái gì sung sướng đâu. Giờ cái óc chúng ta thanh tịnh, chúng ta tới một chỗ sang trọng, chúng ta thấy sự hợp tác của con người là quan trọng. Khối óc quân bình mới chịu bằng lòng ngồi lại với nhau, xây dựng cơ sở tốt đẹp cho người kế tiếp học hỏi và tiến thân cần phải thụ hưởng rồi giải đại. Cho nên chúng ta tới đây chúng ta học hỏi, nhìn cánh cửa người ta cũng khác, nhìn cái ghế cũng khác. Mỗi kỹ thuật đều do cái óc con người, chịu nhẫn nhục, chịu học hỏi và bằng lòng đóng góp với nhau mới có cơ sở tốt. Cho nên người vô vi vừa thiền, học tâm, phát triển, rồi đi nơi này nơi nọ để thấy rõ khối óc con người vô sanh bất diệt, có thể phát triển tới vô cùng, thay trời làm nhiều việc. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh, không có thể thay trời, thế cha mẹ ta cũng không nổi. Không thanh tịnh không có thể thế cha mẹ đợi, làm sao thế cha mẹ trời. Cho nên càng tu thanh tịnh thì một cứ một động của chúng ta có thể ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên các bạn tu vô vi không có học kinh kệ, không có làm gì, chỉ cho các bạn có ba pháp soi hồn, pháp luân thường điện để khai thông kinh kệ khối óc trong trí tuệ chính giác của các bạn mà thôi. Thì các bạn mới dũng mãnh lui về thanh tịnh. Khi mà bước vào thanh tịnh rồi không có buồn, thích và tiến nhiều, rồi chúng ta mới thấy cái trật tự ở thiên quốc ra thế nào. Rất có trật tự, vì mỗi người hướng thượng tiến hóa trong sự thanh nhẹ, không có sự tranh cãi như ở thế gian. Cho nên chúng ta tu đời mới phải học kinh mới, chúng ta trực diện nhiều chuyện, những người vô vi trực diện nhiều chuyện để thức tâm, để hiểu rõ cái nguyên năng của mọi sự việc mà dũng mãnh tiến về thanh tịnh giới thì phần hồn không còn khổ nữa. Tôi là người đi trước bao nhiêu năm nay cũng 72 tuổi tròn, nhưng các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh. Vì mỗi lĩnh vực tôi phải học, phải dấn thân, phải hiểu, phải thức trọn vẹn, tôi mới dám nói ra, không có nói ẩu, không có mượn kinh, mượn kệ, mượn lý thuyết người khác, tôi không làm. Nhưng tôi dấn thân, tôi hiểu, tôi là con người trên mặt đất, tôi thấy tôi mà khai sáng được tôi, thì tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Bởi vì mỗi người đều mang cái xác như tôi, mà tôi khai thác được, thì mọi người sẽ có cảm hưởng, những người kế tiếp hiểu được sẽ cộng hưởng. Chúng tâm chúng ta mà phát triển, phần tâm linh chúng ta phát triển, không có già nua nữa, hết rồi. Càng lên càng trẻ, càng lên càng nhỏ, chứ không có lớn. Không, càng xuống thì càng lớn, càng xuống càng sân si, càng lập vị trí cho chính mình rồi khống chế người khác. Đó là cái bản tánh ngu si, không có phải phát triển. Người phát triển tới vô cùng, càng phát triển càng nhỏ. Với sự thật, các bạn mà đi được cao rồi, các bạn không có thể làm lớn được. Lớn rồi các bạn không có đi cao được. Nhỏ nhẹ, lúc chúng ta là một điểm liên quan gián lâm xuống thế gian, thấy mặt mày dễ thương, thanh nhẹ. Mà ngày hôm nay chúng ta là gồ ghề mất. Bây giờ chúng ta may thay, chúng ta có phương pháp để khai triển tâm linh và sự sáng suốt của chính mình. Chúng ta tránh cái cảnh già nua ngu sững ở thế gian nữa, không giữ phần thanh tịnh để tiến hóa, không ôm mê chấp. Mỗi người đều có óc, chúng ta hiểu được khối óc, chúng ta phải kính nể mọi người và quý thương tất cả mọi người, đồng tu đồng tiến, đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai. Một nhóm người nhỏ này không phải là làm việc nhỏ đâu, nhiều tu với vi không phải là nhỏ, làm việc lớn. Khai thác được tiểu thiên địa này, biết được nguyên lý của trời đất, chấn động của vũ trụ quan, thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chứ không phải vợ chồng là hạnh phúc đâu, con cái là hạnh phúc đâu, phiền não không phải hạnh phúc. Mà thức tâm thông tam giới, thượng trung hạ của chính mình mới thấy hạnh phúc. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, trời đất đã nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ cho phần hồn tu tiến qua. Mà không chịu tu, ôm sắc phàm, ôm ngoại cảnh, tạo khổ cho chính mình. Chân tâm không thức, cũng nói tôi là người tu, rồi đem ra lý này lẽ nọ, rốt cuộc rồi ràng buộc rệt người ta vào trong cảnh khổ và không tiến. Người tu vô vi không như vậy, phải thức tâm tu hành đứng đắn để trở về lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng giải quyết được mọi sự nan giải trên mặt đất này. Vì thiếu thanh tịnh, mà có vốn thanh tịnh không trở về với thanh tịnh cho người đời. Khi mà nghe ông Phật là tưởng nhào tới đi, ông Phật cũng giúp. Giúp được cái gì? Ông thanh tịnh đâu giúp thằng động loạn được. Động loạn phải bỏ động loạn đi về thanh tịnh. Nó mới tiên. Phải dứt khoát, tâm thức phải dứt khoát mới tu. Chứ không phải thấy cái này hay rồi chạy theo thấy cái nào hay vậy nhá. Cái nào hay thì mình phải hỏi lại tâm thức của mình. Hiểu cái đó thấu đáo chưa? Đúng không? Thì chúng ta có cái pháp cứ hành thì tự nhiên có câu trả lời. Càng ngày càng tu chúng ta càng minh mẫn và càng sáng suốt thêm. Vì chúng ta chạm trán thật sự để hiểu cái đến và cái đi của mọi sự. Không vội tin mà tạo khổ cho chính mình. Cho nên tôi tu mấy chục năm, cố gắng tu. Bất cứ cái nào hay hơn, tôi chỉ cảm ơn thôi, chứ tôi không có theo đường lối đó. Có một đường lối thôi. Khứ trực lưu thanh thì mới đi lên cao được, rất rõ ràng. Còn mê tín dị đoan là tự chôn sống mình, không có tiến được. Phật không có hộ phò. Phật đâu có hộ phò người thế gian đâu. Phật là giải nghiệp để tiến tới. Bây giờ mình đang ôm nghiệp, muốn trao cho Phật đâu được. Mình phải giải thì mình mới tiến tới nhận cái luồng điển từ bi của chư Phật mà sống. Mà nhẹ dùng đó là cơ hội cho chúng ta tiến qua tới vô cùng. Và không có bị tắc nghẽn nữa. Cho nên vô vi không, bất cứ cái sự tắc nghẽn nào không được. Tự mình khai thác. Thượng Đế cho đầy đủ, không thiếu một món gì. Bây giờ những người sống trên mặt đất này, trong cái xã hội này, chỉ có thiếu tu thôi. Tu mà phải hành, tu mà thiếu hành là lãng hoạn, cũng như là máy bay đi chật được. Sai một ly đi một dặm. Thì các bạn sống trong nền tảng văn minh, các bạn thấy các bạn đã ngồi trên xe hơi, ngồi trên máy bay, các bạn được nghe chân lý làm sao để về trời. Chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta thấy rõ, chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta ưa thích cảnh trời, ưa thích trật tự, ưa thích sự thanh nhẹ của Thượng Đế Sa Tăng. Bằng lòng tu thì có cơ hội tiến. Chính tới đó chúng ta mới hội nhập vô, mới cứu độ quần sanh được. Nếu chúng ta không thanh nhẹ, làm sao ta hội nhập vô đại bi mà chúng ta cứu quần sanh? Tu không hội nhập vô đại bi thì gia đình cũng lộn xộn. Hội nhập đại bi chúng ta dễ tha thứ và tự nhiên, sự may mắn sẽ về với gia ca. Mà tu mà còn ôm tranh chấp lý luận thế gian là chỉ tạo khổ mà thôi. Cho hôm nay cuộc vui bắt đầu, các bạn sẽ bàn bạc nhiều hơn để hiểu mình, không nên hiểu người khác nhiều. Hiểu chính mình là quan trọng. Phật cũng mình, quỷ cũng mình, ma cũng mình, ăn cướp cũng mình, người hiền cũng là mình. Những giới đó học đủ chưa? Phải tự tu tự tiến, không có theo phe phái nào hết. Chính mình khai thác mình, mà theo đám nào rồi cũng chỉ chết mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Sửa để tiến thì mới có cơ hội, không sửa không bao giờ tiến. Bây giờ các bạn thấy xe hơi mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi văn minh, đầy đủ điều kiện hết, do cái óc con người kết thành mà thôi. Bây giờ chúng ta đang làm chủ khối óc, tại sao chúng ta đi lệ thuộc bất cứ một ai nữa? Phật Thích Ca tu của mình ngài thôi, không có nhờ ông tiên nào hết. Nhưng ngài thành đạo vì dũng chí của ngài có. Khi có dũng chí đạt tới thanh tịnh, từ giới đó là dễ dãi rồi, không khó khăn. Cũng như người ta đi vệ tinh, nó dựng lên cung trăng, nó đi vừa muốn là nó đã bay rồi, nó không phải là phải đi từ bước như thế gian, nó nhẹ rồi. Cái phần hồn đó là vậy, ý ta muốn là nó phải tới. Cho nên Thượng Đế ở trên trời muốn họp một cuộc họp, chú ý một cái là mọi người đến luồng điển giao thông dễ dãi hơn thế gian. Thế gian chúng ta có điển, chúng ta có hào quang, và bị nó chôn núp trong ngũ tạng, không khai thác, không khai thác được thì nó bị kẹt. Bây giờ chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển, nó khai mở ra, thì càng ngày càng phát triển, thì từ đó cái nguyên khí thanh khí điển hóa sanh vạn vật, tâm thức ta càng ngày càng sáng lạc, căng nặng cũng thành căng nhẹ. Căng nhẹ tức là nhắm mắt đi về trời, vốn trên trời xuống phải về trời, chạy đâu bây giờ? Thì tranh chấp để đi xuống địa ngục làm gì? Không có nữa. Những người tu vô vi có ý thiện là nghiên cứu rõ sự thực hành hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ của chúng ta, chứng minh chúng ta không có bao giờ đi xuống địa ngục nữa. Nhẹ nhàng tới vậy. Hôm nay vui thì tôi cũng thỏ thể đôi lời với các bạn. Tôi mong các bạn có những gì thắc mắc đóng góp thêm, và tôi nhân cơ hội này tôi học hỏi thêm. Thật cảm ơn các bạn.